on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Vietnamese.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của SBS Radio.
Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày 13 tháng 7 năm âm lịch Mậu Tuất. Trong chương trình tối nay sau bản tin là các bài tường thuật thời sự. 30 tổ chức khác nhau trên cả nước Úc đang cùng nhau lên tiếng kêu gọi chính phủ cho tất cả trẻ em đang ở trong trại tạm giam di trú Nauru của Úc.
Offer should be taken up, you know, immediately, but it needs to be part of a general commitment to evacuate both those islands at the moment.
Người phụ nữ thứ 100 tại Thượng viện là Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Marin Faruqi đã đọc bài diễn văn đầu tiên, thế nhưng sự kiện này được chú ý đến vì một lý do khác. Người dân Úc đang có khuynh hướng kéo dài thời gian làm việc của họ, nghĩa là ngày càng về hưu trễ hơn và ở lại lực lượng lao động lâu hơn. Chỉ một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của bệnh sởi ở khắp Âu Châu, thì Tổ chức Hồi giáo có ảnh hưởng nhất tại Indonesia lại ban hành sắc lệnh tôn giáo chống lại việc chủng ngừa bệnh sởi. Và trong mục cơm áo gạo tiền, cơ quan vì quyền lợi của người tiêu thụ Choice công bố 10 loại bột giặt đáng đồng tiền bát gạo nhất tại Úc. Và trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là các bài thời sự đáng chú ý. Các ủy viên công lý xã hội của thổ dân và dân đảo Torres Strait trong quá khứ và hiện tại đã đề ra một kế hoạch 4 năm nhằm nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp Úc.
5 years may seem a long time to some, may seem a short time to some people.
Và kể đến trong tạp chí Hạt giống yêu thương nhân mùa Vu Lan, Mai Hoa trò chuyện với nhà văn Trần Trung Đạo với bài thơ về người mẹ lay động lòng người từ một người không có mẹ. Và cuối cùng là một mỗi ngày một câu chuyện. Tương thuật tại chỗ buổi đánh giá và thảo luận về vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ chiến lược Úc-Việt diễn ra chiều nay tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang Victoria. Thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe bản tin thời sự với Đăng Trình.
Đăng Trình xin kính chào quý vị. Trong bản tin thời sự tối hôm nay, tranh chấp quyền lực tiếp tục diễn ra trong nội bộ đảng tự do, khiến cho Quốc hội Úc hoãn họp. Tổng thống Trump bênh vực cho các khoản thanh toán được thực hiện bởi cựu luật sư Michael Cohen. Và Tòa án Nhân dân Sài Gòn tuyên phạt 12 người với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, chiều nay thì buổi đánh giá, phân tích và trao đổi về quan hệ đối tác chiến lược Úc-Việt dưới góc nhìn hướng về vấn đề nhân quyền đã diễn ra tại Federation Room thuộc Quốc hội tiểu bang Victoria tại Melbourne. Và có thể nói hai diễn giả đến với sự kiện này đã để lại rất nhiều ấn tượng qua phần trình bày của họ. Luật sư cũng là nhà ngoại giao kỳ cựu Lưu Tưởng Quang và mục sư Peter Hoàng.
If we look back from 2009-2018, we have seen a recruiting of very line important in terms of the conversion of national interest in the sphere of defense and security in trade and commerce, technological cooperation, in education. But we don't see anything moving in terms of the human rights. And that is my point. My point is that while during the 10 years or so, the relationship in other matters, political, economic, and social, and education, converged. But the discussion in terms of the human rights in Vietnam did not make any meaningful progress. Somehow, you can rule that you wait. My suspicion to all of you is that Australia quite diplomacy in terms of the annual human rights dialogue has failed to improve the report of human rights in Vietnam, where it can't be improved.
Có thể nói là sự có mặt và quan tâm theo dõi của khá là đông đảo các dân biểu thuộc chính giới Úc từ các đảng phái ở tiểu bang Victoria, phần nào cũng đã thể hiện được hiệu quả từ các hoạt động của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang và liên bang, cũng như góc độ nhận thức của chính giới về các vấn đề ít nhiều còn tồn đọng trong mối quan hệ được nâng tầm lên chiến lược giữa hai chính phủ Việt Nam và Úc. Phần trình bày của hai diễn giả đã nhắm đúng các điểm chính yếu của vấn đề nhân quyền còn tồn tại trong mối bang giao hai nước. Đặc biệt, theo luật sư Lưu Tường Quang, trong bối cảnh ngoại giao hiện đại, nơi mà người ta không thể mang vấn đề giá trị của riêng mình ra sân chơi quốc tế để mà giải thích cho sự khác biệt hay những vấn đề còn tồn tại. Thưa luật sư Lưu Tường Quang,
thứ nhất đó là cái, trong cái bối cảnh cái quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Úc thì rõ ràng họ hợp tác với nhau rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Vậy thì tại sao chúng ta không nhìn dưới góc độ là những người bạn, những người đối tác để mà tiếp cận vấn đề nhân quyền? Và đó mới chính là cái quyền lực thực sự, cái quyền lực mạnh trong cái thời điểm hiện nay, đúng không ạ?
À, cái vấn đề là Việt Nam và Úc Đại Lợi đã ký kết một cái thỏa thuận đối tác chiến lược, thì cái điều đó nó biểu lộ cái gì? Điều đó nó biểu lộ là hai quốc gia đã tiến lại gần với nhau trong nhiều vấn đề, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nhân quyền bị bỏ quên. Cái điểm mà tôi muốn trình bày đó là với tư cách là một đối tác chiến lược, Úc Đại Lợi cũng như Việt Nam phải có cái sự trong sáng và phải có cái sự thẳng thắn để nói với nhau là điều này anh làm là sai, điều kia anh làm là đúng. Cái điểm mà tôi muốn nói đó là về đối thoại nhân quyền giữa Úc và Việt Nam đã xảy ra từ năm 2002 cho tới bây giờ, tức là hơn 15 năm. Nhưng mà cái nhân quyền nó dậm chân tại chỗ, nó không thể ra đâu cả. Thì cái điểm đó là cái điểm mà tôi cho rằng chính phủ Úc đã sơ sót trong cái nhiệm vụ với tư cách là một đối tác chiến lược và cũng với tư cách là một thành viên của Liên Hợp Quốc. Tại vì Việt Nam và Úc Đại Lợi đều là thành viên của Liên Hợp Quốc, mà thành viên của Liên Hợp Quốc có cái bổn phận phải tôn trọng cái hiến chương Liên Hợp Quốc và cái bản tuyên ngôn về nhân quyền. Thì nếu mà Úc Đại Lợi với tư cách là một đối tác chiến lược thì không có lý do gì mà Úc lại không nêu lên vấn đề đó. Người ta thường lập luận với nhau là đây là vấn đề ngoại giao, phải có cái hoạt động thầm lặng. Tôi cho rằng trong quá khứ 10 năm nay cái hoạt động ngoại giao thầm lặng đó đã thất bại. Lúc này là cái lúc phải nêu lên một cách rõ ràng với tư cách là đối tác chiến lược là cái điểm nào chúng ta thuận nhau, cái điểm nào chúng ta chưa có đồng ý với nhau thì chúng ta cần phải bàn cãi và để làm thế nào để đạt được cái mục tiêu. Cái thứ nhất là hợp tác về an ninh chiến lược quốc phòng, và cái thứ hai là chia sẻ những cái giá trị, những cái trị tổng quát về vấn đề nhân quyền. Việt Nam chưa làm việc đó mà Úc lại chưa dám nêu lên, cho nên cái điểm mà tôi muốn nói là chính phủ Úc phải làm việc đó.
Vâng, chúng ta nhìn ở góc độ vi mô nhỏ hơn một chút, từ phía cộng đồng người Việt tự do tại Úc này, từ nhiều năm nay rồi, cũng mười mấy lần đối thoại nhân quyền rồi, chúng ta cũng nói chứ không phải không, mà cũng đưa cái vấn đề này ra chứ không phải không. Nhưng mà tại sao cái hiệu quả nó chưa đạt được như mong muốn? Và trong cái tương lai, trong cái bối cảnh như ông vừa mới nói, đó là Úc và Việt Nam cùng phải làm những cái công việc đó, thế thì cộng đồng người Việt tự do cần phải làm điều gì nữa?
Cộng đồng người Việt tự do đã làm rất nhiều việc. Cả nước Úc cũng như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều nêu lên cái vai trò của 300.000 người Úc gốc Việt. Cái điều đó nó đúng mà nó không đúng. Là tại vì 300.000 người Úc gốc Việt ở đây đa số là người tị nạn. Chính phủ Việt Nam không có một cái lý do gì để khoe khoang cái sự thành công của 300.000 người đó cả. Tuy nhiên với tư cách là người Úc gốc Việt thì cộng đồng người Việt có cái bổn phận phải nêu lên những cái điều mà cộng đồng mong muốn về cái phương diện tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam. Thì cái điều đó thì cộng đồng người Việt tự do đã làm rất nhiều lần và tiếp tục làm. Cái điểm mà cá nhân tôi cho là quan trọng là với tư cách là cử tri, thì tại các đơn vị, tại địa phương, cử tri Việt Nam sẽ nói với các dân biểu và nghị sĩ của họ là các ông đại diện cho chúng tôi, trong đó có cộng đồng người Úc gốc Việt, thì ông phải phản ánh cái nguyện vọng của cộng đồng người Úc gốc Việt. Và cái điểm đó là cũng là cái điều mà cộng đồng người Việt ở cái cấp cộng đồng từ địa phương phải có cái hoạt động hữu hiệu hơn. Cái giới lãnh đạo, cái tập thể lãnh đạo của cộng đồng người Việt hiểu rõ vấn đề, nhưng mà cái thành viên của cộng đồng ở cấp địa phương nhiều khi người ta bỏ phiếu theo cái cảm tính và người ta không quan tâm nhiều tới vấn đề nhân quyền. Chúng tôi kêu gọi là cộng đồng người Việt mỗi khi đi bầu phải chất vấn các đại diện của họ về cái lập trường của họ đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, và cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta phải phát động.
À, tức là đi thẳng vào vấn đề ngay từ
đi thẳng về vấn đề và sống trong một cái xã hội dân chủ. Cái lá phiếu của cử tri nó quan trọng và dân biểu nó quan trọng. Nó không phải như là đảng cử dân bầu, mà nó đây là dân chúng có thực sự có cái quyền chọn người đại diện và người đại diện. Thì nếu anh hỏi tôi là tại sao cộng đồng, hay là lý do nào mà cộng đồng không có làm cái gì hơn, thì tôi cho là cộng đồng đứng về phía nhân tổ chức làm việc rất nhiều, nhưng mà thành viên cộng đồng và các địa phương chưa làm đúng mức trong một cái với tư cách là cử tri của một xã hội dân chủ.
Vâng, bây giờ chúng ta nói tới cái khu vực một chút. Tức là trong bối cảnh như bây giờ, mối quan hệ giữa Việt Nam và trong khu vực chúng ta biết rồi, còn có một yếu tố thứ ba, chắc lâu cũng hiểu rõ yếu tố thứ ba này rồi. Và rõ ràng nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề về nhân quyền, ảnh hưởng tới những vấn đề về kinh tế, hay là mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam với các nước khác, chứ không gì riêng là Úc đâu. Ông đánh giá như thế nào về cái yếu tố thứ ba, yếu tố Trung Quốc?
Yếu tố Trung Quốc là một yếu tố quan trọng. Tôi rất là thất vọng với cái giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cái điểm mà tôi muốn nói đó, là trong cái bang giao quốc tế, chính phủ với chính phủ, nhân dân với nhân dân, chưa có bao giờ mà trong bang giao quốc tế mà đảng với đảng cả. Đảng Dân Chủ Úc, Đảng Lao động Úc không có liên lạc làm việc với Đảng Dân Chủ tại Mỹ. Đảng Liên đảng Tự do Quốc gia tại Úc không có làm việc với Đảng Cộng hòa tại Mỹ và với nhiều nước khác. Thì không có lý do gì mà cái sự quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc mà lại ở cái cấp lãnh đạo đảng với đảng, đi trước chính phủ với chính phủ và đi trước nhân dân với nhân. Cái khó khăn và cũng là cái khuyết điểm của chế độ cộng sản là cái chỗ đó. Và cái đó nó cũng là cái lý do mà tại sao nước Việt Nam bị ràng buộc vào trong cái quỹ đạo của Trung Quốc, hay là của Trung Cộng, hay là của cộng đồng nhân dân Trung Hoa, là tại vì hai ông tổng bí thư nói chuyện với nhau, hai ông thủ tướng ngồi chơi, và quốc hội thì bù nhìn, và báo chí thì bị do nhà nước kiểm soát. Cho nên trong cái bối cảnh như vậy, Việt Nam phải thay đổi. Thí dụ như Việt Nam phải mở rộng cái ban giao quốc tế, mà điều đó tôi cũng công nhận là Việt Nam đang mở rộng cái ban giao quốc tế trên văn bản chính phủ của chính phủ. Thì cái điểm quan trọng là chính phủ Việt Nam phải có cái tiếng nói và phải có cái liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với chính phủ của Trung Cộng, thay vì hai ông tổng bí thư nói chuyện với nhau. Là tại vì cái điều đó nó là một cái ngoại lệ trong cái ban giao quốc tế.
Vâng, rất là cảm ơn ông Lưu Tử Quang đã tham gia với SBS tối nay, và chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục những cái công việc của mình, những cái đóng góp lớn cho cộng đồng.
Tôi xin cảm ơn quý đài và cảm ơn anh đã dành cho vài phút để phát biểu ý kiến đối với quý khán giả của SBS Radio.
Bên cạnh đó, trong phần trình bày của mục sư Peter Hoàng, lần lượt rất nhiều trường hợp người dân Việt Nam từ các nhóm hoạt động xã hội dân sự cho tới các tôn giáo hay chỉ là những người dân thường vô tội, họ bị tước đoạt nhân quyền, bị đàn áp, đánh đập, cấm tu, bị cướp đất đai, bất chấp là những mảnh đất vốn từ lâu đã thuộc quyền sử dụng của các tôn giáo, từ nhà thờ cho đến chùa miếu.
Vietnam prohibits the establishment or operation of independent political parties, labor unions, human rights organizations. Authorities require approval for public gatherings, refuse permission for meetings, marches, or public assemblies that deem to be politically acceptable, unacceptable. So I want to show a video here to see, for us to see that some faces are quite terrible.
Backroom scene is when attacks take place where officials of your actually present, and the attackers are finished. The people get arrested are all victims. The activists who then get detained, taken in for interrogation. In some cases, they're charged with crimes as well.
So that I follow these things almost every day, reading articles, and it's getting worse and worse. And so I was asked just to present some cases today, and there are other areas like land ownership and compensation. So then for a confiscation of their tax.
Và trong cái vấn đề nhân quyền, vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, chúng ta thấy là vi phạm khá nhiều liên quan đến tôn giáo. Và có mặt trong chương trình hôm nay có thầy Thích Nguyên Tạng cũng tham gia với chương trình, nghe phần trình bày, và thầy cũng có những cái suy nghĩ nhất định của mình, đánh giá về những cái khía cạnh liên quan đến chuyện mà đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Thầy nhận định như thế nào?
Cảm ơn anh Xuân Ngọc, SBS Radio. Thưa quý thính giả, thì chúng tôi hôm nay đến Quốc hội tiểu bang Victoria để nghe luật sư Lưu Tường Quang và Linh Mục Peter Hoàng nói về vấn đề nhân quyền. Hai vị diễn giả hôm nay nói rất là nhiều về vấn đề đàn áp nhân quyền của Việt Nam và nói lên cái vấn đề của chính phủ Úc Đại Lợi đối với Việt Nam. Luật sư Lưu Tường Quang thì cho biết rằng là nước Úc đã có cái vấn đề là silent policy về human rights đối với Việt Nam. Thì cái này là một cái vấn đề thất bại của nước Úc của chúng ta. Cộng đồng người Việt tại Úc Châu chúng ta cần có những cái thư kiến nghị đối với chính quyền Úc về vấn đề Việt Nam. Linh Mục và Peter Hoàng cũng đưa ra những trường hợp đàn áp và gần đây những cái người mà đã bị chết ở trong đồn công an, những người lên tiếng nói nhân quyền thì bị đánh đập, bị bắt bớ, bị giam cầm. Đối với tất cả những người Việt tại Úc Châu thì chúng ta cần quan tâm và lên cái tiếng nói của mình trong cái cộng đồng người Việt cũng như là các vị dân biểu địa phương để mà gửi cái tiếng nói của mình về chính quyền Việt Nam để mà họ lắng nghe. Mặt khác thì các nhà đầu tư vô Việt Nam thì cũng cần đứng về phía nhân quyền để giúp đỡ cho những người dân bị đàn áp, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền đối với những người mà thấp cổ bé miệng. Cái phần nói chuyện hôm nay thì cũng có đề cập tới vấn đề lãnh thổ, lãnh hải đối với Việt Nam, vì Việt Nam mà họ im lặng trước cái sự đàn áp của Trung Quốc, những cái ngư dân bị bắt bớ, bị đánh đập, nhưng mà Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn im lặng và cho đó là những cái chiếc tàu lạ. Thì cái đây là một cái điều mà chúng ta cần lên án. Việt Nam phải ủng hộ và giúp đỡ cho người dân của mình, bảo vệ người dân của mình, chứ không phải là họ im lặng và làm ngơ để cho người dân Việt Nam bị tiếp tục bị những cái người nước khác họ đàn áp và bắt bớ giam cầm.
Dưới cái góc độ của nước Úc này, đối với rất là nhiều người, cộng đồng người Việt có quốc tịch Úc, sống tại Úc này, thì theo như thầy đó, thì chúng ta có thể làm được điều gì để tác động về phía chính phủ đối với các cái vấn đề liên quan đến nhân quyền như thế?
Chúng tôi nghĩ rằng đối với tất cả những công dân Úc gốc Việt á, chúng ta cần có những cái sinh hoạt cụ thể rõ ràng trong cái lá phiếu của mình. Sắp tới là có những cuộc bầu cử tháng 11 là tiểu bang và sắp tới là liên bang. Chúng ta cần lên cái tiếng nói của mình, liên lạc với các vị dân biểu địa phương. Thứ hai nữa là làm việc với lại cộng đồng người Việt của địa phương mình ở tại Victoria, tại Adelaide, tại Sydney, tại Perth, Queensland, thì tất cả những người Việt cố gắng dành thời gian đi tới sinh hoạt những cái buổi họp để mà cần đóng góp những cái ý kiến để mà giúp đỡ cho Việt Nam. Cái đó là cái cách thiết thực nhất. Như là anh Nguyễn Văn Bôn là chủ tịch cộng đồng người Việt Liên bang hồi nãy có nói rằng chúng ta sẽ có những cái thư kiến nghị đối với chính phủ Úc, cần có những cái tiếng nói và chúng ta ký những cái quyết nghị thư, thì chúng ta đóng góp cái tiếng nói thiết thực nhất của mình để mà có cái sự đồng thuận, có cái tiếng nói chung thống nhất của cộng đồng người Việt tại Úc Châu, sẽ đánh động được cái lương tâm của các vị dân biểu chính phủ Úc để cho họ có cái tiếng nói đối với chính phủ Việt Nam.
Rất là cảm ơn thầy Thích Nguyên Tạng đã trả lời SBS Radio hôm nay và chúc thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và an lạc.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc, chúc anh Xuân Ngọc cũng như là các anh chị đại SBS Radio cũng như quý thính giả một mùa Vu Lan hoặc là 2562 ấm áp trong tình thương của cha mẹ.
Và cũng có mặt trong sự kiện ngày hôm nay tại Quốc hội tiểu bang, ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, cũng đã chia sẻ một số ý kiến đáng chú ý liên quan đến vai trò của người Úc gốc Việt trong vấn đề nhân quyền trong nước. Tức là dưới góc độ người Úc gốc Việt ấy, thì mọi người cần làm điều gì để mà tác động vào cái chuyện nhân quyền liên quan đến mối quan hệ chiến lược giữa Úc và Việt Nam?
Cái thứ nhất, anh theo tôi thì cái thứ nhất, người Úc gốc Việt thì chúng ta có thể viết những cái thư từ kêu gọi, thí dụ chính phủ Úc phải đặt cái trọng tâm tới cái gì là nhân quyền, khi có cái vấn đề mà liên quan hệ mà chiến lược, cũng giống như là có cái sự mà cái vấn đề chiến lược thì chúng ta cũng nên kêu yêu cầu chính phủ Úc phải đặt cái vấn đề nhân quyền trọng tâm. Cái thứ hai nữa đó, tôi nghĩ có thể làm được, đó là đặt kêu gọi chính phủ Úc phải có những cái đạo luật, thí dụ như giống như những cái nước giống như Mỹ, Canada có đạo luật Minsky Law. Đó thì chúng ta nghĩ tại sao nó có thể nó tác động được, tại vì cái việc cái đạo luật đó nó có thể những cái người mà đã vi phạm nhân quyền tại những cái quốc gia của họ thì sau này họ đến Úc họ sinh sống hay là như thế nào nữa thì chính phủ Úc có thể sử dụng những cái đạo luật đó để đuổi họ về những cái quốc gia mà trước đây họ đã vi phạm nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng người Cộng sản Việt Nam họ hiểu rất rõ cái việc mà đàn áp người dân tại Việt Nam nó chỉ là tạm thời thôi chứ nó không phải là lâu dài được, cho nên họ cũng đang tìm đường họ thoát. Cho nên cái một trong những cái việc mà để cho họ không có thể nào họ thoát được đó là cái đạo luật nó rất là quan trọng anh. Còn những cái việc khác là ngay cái việc mà thí dụ như chúng ta thấy cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm thì chúng ta có thể đưa những cái dự kiện đó cho nên dân biểu địa phương của chúng ta ở vùng nào chúng ta gặp dân biểu địa phương của chúng ta. Đúng rồi, đó đây là cái việc mà chúng tôi quan trọng, cho nên là quý vị giúp đỡ giùm chúng tôi trong cái việc này. À, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó rất là hữu hiệu đối với cái phương diện mà chúng ta người Úc gốc Việt ở lại đây thưa anh.
Rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều và xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả của SBS Radio.
Và với phần tường thuật tại chỗ từ Quốc hội tiểu bang Victoria, Xuân Ngọc cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai. I still call Australia home. I'm always traveling. I love being free. So I keep believing the sun and the sea. But my sons and daughters.